Kính thưa toàn thể Hội Thánh, chúng ta đang bước vào mùa Noel, là mùa mà Chúa Giêsu Christ đã từ trời hạ giáng để ban ơn cứu rỗi cho chúng ta. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là ngày 24 chúng ta làm lễ kỷ niệm Chúa Giêsu Christ giáng sinh. Chúng ta sẽ ca ngợi, chúng ta sẽ nghe sứ điệp của Chúa, chúng ta để mường tượng lại những ân phước mà Chúa đã dành cho mỗi chúng ta. Nhưng hôm nay tôi muốn giới thiệu với Hội Thánh một cái giới thiệu thật là quen thuộc, ba cái danh xưng của Chúa Giêsu Christ. Thứ nhất là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thứ hai nữa là Giêsu, nghĩa là đấng cứu thế. Và thứ ba nữa Christ, nghĩa là đấng chịu sức dầu. Đó là rất là cũng dễ, nhưng mà có một điều chúng ta cùng suy gẫm để nhắc nhở ba danh xưng này ở trên đời sống của chúng ta như thế nào. Ngày 25 tháng 12 cũng là ngày lễ kỷ niệm của La Mã, kỷ niệm về thần mặt trời của họ. Họ tôn xưng thần mặt trời của họ hàng năm. Chúng ta tôn xưng danh của Chúa Giêsu Christ hàng năm ngày 24. Và cái từ ngữ mà chúng ta có ở đây thì tôi muốn nói một vấn đề, đó là Chúa Giêsu Christ, tên của Ngài như thế nào thì Ngài như thế đó. Tôi biết được một cái hội thánh kia có hai người tên Hoàng. Để mà phân biệt Hoàng, người này với Hoàng kia, cũng là hai người nam cả, và cũng tuổi tác cũng ngang ngang với nhau, thì người ta nhìn thấy cái ngoại hình của cái người này thì đen, cho nên người ta đặt là Hoàng đen, và cái ngoại hình của cái người kia thì lại là quá trắng, cho nên họ đặt là Hoàng trắng. Chúng ta biết cái chuyện bí danh của vua Quang Trung lấy cái tước hiệu Quang Trung Đại Đế, nhưng mà tên của ông là Nguyễn Huệ, cũng như là vua Gia Long thì tên là Nguyễn Ánh. Và Caesar Augusta, hoàng đế Caesar Augusta, Caesar có nghĩa là hoàng đế, nhưng mà Augusta thì không phải là tên của ông. Augusta có nghĩa là đáng kính mà thôi, chữ đáng kính. Và ông đã đặt cái tên của ông, nghị viện của La Mã đặt tên cho ông và đã thống nhất cái tên là Augusta, cái chữ đáng kính đó. Và tên của ông là Octavian, chứ không phải là Augusta. Và ông đã chiếm cái khu vực, và trong đó có cái khu vực xứ Canaan, và ông đã đổi cái xứ Canaan đó thành là xứ Palestine, mà cứu Chúa của chúng ta đã giáng hạ tại thành Bethlehem, là miền nam của xứ Palestine đó. Thứ nhất, chúng ta thấy Chúa là ai? Ngài là Đức Chúa Trời. Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chữ En là Đức Chúa Trời, Manuel là với chúng ta. Như vậy, chúng ta có cái chữ Emmanuel là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, theo như Matthew đã giải nghĩa cho chúng ta luôn. Chúng ta cảm ơn Chúa. Cái mùa Noel, cái chữ Noel là cái nguồn gốc của Emmanuel. Và Đức Chúa Trời lạ lùng thay lại ở cùng loài người. Chúng ta biết cái bối cảnh của Emmanuel mà tiên tri Esai đã tuyên xưng ở trong Esai đoạn 7 câu 14. Một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, đặt tên là Emmanuel. Cái bối cảnh lúc bấy giờ, khoảng năm 750, lúc đó đế quốc Assyria hùng mạnh, càng ngày càng hùng mạnh. Thì bây giờ vua Syria và vua Israel hiệp tác với nhau để tấn công Assyria. Sợ là ông đang hùng mạnh thì sẽ là cũng mệt cho hai cái quốc gia này. Thế nhưng hai cái quốc gia này giữa Israel và Syria cũng không thể nào đương đầu nổi với đế quốc Assyria. Vì vậy họ mới đề nghị vua Juda là Acha hiệp tác với họ, liên minh để tấn công Assyria, là một đế quốc rất là hùng mạnh. Nhưng Juda không đồng ý, vua Acha không đồng ý để hiệp tác với họ. Nhưng mà không đồng ý thì thôi, nhưng mà bắt đầu hai cái quốc gia này đã trừng phạt Juda bằng cách là tìm cách để tấn công nước Juda. Mà trong cái thời điểm đó, Sử Ký Nhì đoạn 28 đã ghi lại tất cả những cái diễn biến đó. Trong lúc đó thì dân Edom cũng muốn đánh Juda và dân Philippines cũng muốn đánh Juda. Và bây giờ vua Acha bối rối, hoang mang, việc nước nào cũng muốn đánh mình. Và như vậy thì ông chỉ không nhờ cậy Đức Chúa Trời, nhưng mà ông lại muốn hiệp tác với lại đế quốc Assyria để tấn công lại những cái nước này. Và những cái bối cảnh đó, lúc đó thì cái đời sống của Acha lại một đời sống đạo đức đi xuống nữa. vì ông đã đồng thuận với lại dân chúng thờ phượng thần Ba Anh và cho những cái con nhỏ đó làm vật tế thần cho các thần đó. Và đời sống đạo đức đó đã đi xuống vì thờ lại thần tượng và không nhờ cậy thờ lại Đức Giê-hô-va là đấng đáng kính thờ. Và trong cái thời điểm đó, tiên tri Ê-sai đã cậy Đức Chúa Trời đã phán ở trong tiên tri Ê-sai đoạn 7 câu 14 là một gái đồng trinh sẽ chịu thai và đặt tên là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài không đứng vào một phe nào, nhưng Ngài công bố một sứ điệp, mà sứ điệp đó mang một cái sự tươi mới cho toàn thể nhân loại, chứ không phải chỉ đất nước Syri hay là Israel hay là Juda hay là Edom, Philippines, và chỉ là một cái lời hứa và sự giao ước Chúa cho toàn thể nhân loại, vì chính Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đem tới sự bình an cho con người, và chính Chúa Giêsu Christ sẽ đem đến cái sự tươi mới và sự ơn cứu rỗi cho con người. Chúng ta cảm ơn Chúa. Và cái ý nghĩa Emmanuel là thần ở với con người. Chúng ta thấy, ví dụ như chúng ta ở với chung với vua cũng là một điều khó rồi. Một người có danh tiếng, một người vị trí cao. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây câu Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, để được thể hiện cái sự khiêm nhường của Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã khiêm nhường ở trong Philip đoạn 2 từ câu 5 tới câu thứ 8 đã nói lên điều này: hãy có một tâm tình như đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, nhưng mà Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên loài người và hạ mình xuống cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đó là sự hạ mình của ngôi hai, và tất cả những điều đó vì tình thương của Chúa, tình yêu thương của Chúa với nhân loại. Và Ngài phải bỏ cái ngôi vinh hiển của Ngài để mà xuống trần gian này, để chịu đóng đinh cho thập tự giá và ban ơn cứu rỗi cho loài người. Chúng ta thấy Chúa đã trở thành một tôi tớ. Chúa trở thành loài người mà Chúa trở thành một tôi tớ. Chúng ta nhớ ở trong Giăng đoạn 13, Chúa đã rửa chân cho các môn đồ. Ngài đã làm một phận sự của một người tôi tớ. Rồi ở trong Giăng đoạn 21, Chúa đã dọn bánh cá nướng ở trên bờ biển Galilê khi các môn đồ còn ở bên thuyền đi đến đó. Ngài đã dọn sẵn sàng hết một cái buổi tiệc thịnh sạn cho các môn đồ. Ngài làm một công việc của một người đầy tớ. Và chính vì vậy, tiên tri Ê-sai cũng đã nói tiên tri về Ngài ở trong Ê-sai 42. Này là kẻ tôi tớ của ta, là kẻ mà ta chọn lựa, là kẻ mà ta lấy làm đẹp lòng. Đức Chúa Trời phán như vậy. Chúa trở thành một tôi tớ, một người được sai đi, và Ngài đã hạ mình xuống để xuống trần gian để cứu rỗi nhân loại. Như vậy là danh Emmanuel là đấng đã ở cùng loài người theo tình thương của ba ngôi Đức Chúa Trời, tình thương của ngôi hai, và bởi sự hạ mình hy sinh của Chúa nên loài người mới được ở chung với Ngài. Ngài xuống trần gian để giúp con người lời của Chúa, điều chỉnh tất cả những cái luật pháp mà con người đã phai lệch đi. Người Sa-đu-xê đã làm thiếu đi lời của Đức Chúa Trời, người Pha-ri-si lại thêm lời của Đức Chúa Trời, và chính Chúa Giêsu Christ đã đến điều chỉnh lại cho đúng. Người ta nói rằng Chúa phá luật pháp, nhưng Chúa nói rằng không, ta đến để làm trọn luật pháp chứ không phải là đến phá luật pháp. Hê-bơ-rơ đoạn 1 câu 1 đã chép rằng đời xưa Đức Chúa Trời phán dạy chúng tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, nhưng mà về sau này Chúa dạy chúng ta bởi con của Ngài. Ngài giúp chúng ta bởi lời của Chúa, vì luật pháp mà Chúa Giêsu đã điều chỉnh lại đó, nó có phù hợp với lại thiên đàng, và đó là con đường đúng để mà chúng ta đi. Nicodem đã xác nhận chính Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Ông nói với Chúa trong lúc ban đêm tại thành Jerusalem, ông nói rằng tôi biết rằng Ngài là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Ngài đã làm. Nhưng Chúa Giêsu đã cắt ngang cái nội dung đó, Ngài chuyển qua một nội dung khác. Ngài nói rằng ngươi phải sanh lại. Nghĩa là gì? Nghĩa là Chúa lúc nào cũng chú trọng vào linh hồn của mỗi chúng ta. Chúa chú trọng vào con người hư mất của chúng ta, cần phải được điều chỉnh, cần phải được ơn cứu rỗi của Chúa, cần phải được tái sanh. Và một người thứ hai đó là Giăng Báp-tít. Khi Giăng Báp-tít làm báp-têm ở trên sông Giô-đanh, Thì bây giờ Chúa Giêsu đến với ông. Ông mới nói với Chúa Giêsu rằng: Ngài lại đến cùng tôi sao? Đáng lẽ tôi phải làm báp tem, chịu Ngài làm báp tem, chứ sao Ngài lại chịu tôi làm báp tem? Chúa Giêsu đã phán với ông là: Bây giờ chúng ta hãy làm trọn sự công bình. Hãy làm trọn sự công bình. Có nghĩa là gì, kính thưa quý ông bà? Đức Chúa Trời là đấng công bình. Ngài sai đấng công bình là Chúa Giêsu xuống để thực hiện công bình ở trên đất. Và như vậy Chúa Giêsu nói hãy làm trọn sự công bình, có nghĩa rằng hãy làm trọn sự ý chỉ của Đức Chúa Trời. Ngài cũng phải làm báp tem. Lúc đó Giăng Báp-tít làm báp tem cho một đoàn dân toàn là những người tội lỗi, xấu xa. Họ cần sự ăn năn. Tại sao Chúa Giêsu vô tội, vô nhiễm tội mà không có nhiễm tội mà lại là làm báp tem chung với những người đó? Chúa đã làm một sự công bình vì Ngài đã mang một thân thể của một con người, một nhân tánh, Ngài cũng phải làm. Mà đó là cái gương cho mỗi chúng ta. Để cho nên hội thánh của Chúa, tất cả ai nấy đều cũng phải làm báp tem theo gương của Ngài. Và chính vì vậy khi làm báp tem xong, Thánh Linh của Chúa lấy hình chim bồ câu đậu ở trên Ngài, và từ trời mở ra một tiếng phán của Đức Chúa Trời là: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Sự hạ mình của ngôi hai đã cho chúng ta thấy sự khiêm nhường hạ mình của mình. Ngài cũng phải làm báp tem. Rồi đó thì Giăng Báp-tít đã giới thiệu: Đây là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Và chính Chúa Giêsu đã công bố ở trong Giăng đoạn 14 câu thứ 9, khi Chúa dạy về nước thiên đàng, về nhà của Cha ta ở trên trời, và dạy cho Thô-ma biết rằng Ngài là chính là chân lý, đường đi là lẽ thật và sự sống. Thế thì ông Philip, ông nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi là được rồi. Nhưng Chúa Giêsu đã nói rằng: Hỡi Philip, ngươi ở với ta lâu nay mà ngươi không biết Cha là ai? Ai đã thấy ta tức là thấy Cha. Ngài ở trong Cha của Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa. Như vậy ba cái minh chứng này xác nhận Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Phao-lô không công nhận Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, nên ông bắt bớ hội thánh của Chúa. Nhưng vậy sao tới thành Đa-mát, trên đường đến thành Đa-mát để bắt bớ con dân của Chúa, những tín hữu ở tại đây, thì gặp ngay Chúa Giêsu đã hiện ra, và Chúa Giêsu đã nói cho ông biết Chúa là ai. Và từ đó trở đi, Phao-lô đã công bố với mọi người Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa. Không phải Chúa về trời rồi hết đâu. Chúa nói chúng ta rằng: Ta không để các ngươi mồ côi đâu, ta ở cùng các ngươi, này ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 đến câu 20. Và thứ hai nữa là Ngài là đấng cứu thế, Giêsu. Giêsu là đấng cứu thế. Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 21 đã nêu lên về thiên sứ của Chúa báo tin cho Giô-sép biết. Ở trong thời gian 400 năm yên lặng sau khi Chúa đem phu tù dân Giu-đa trở về cố hương, thì Chúa im lặng cho đến khi Chúa Giêsu Christ ra đời. Thiên sứ của Chúa hiện ra cho Giô-sép trong lúc chiêm bao, trong lúc mà ông nghe một khải tượng để cho biết rằng ông đang ngẫm nghĩ về một cái nan đề ở trong đời sống của mình, đó là vợ mình đang mang thai. Ông đang ngẫm nghĩ, ông đang suy gẫm phải làm cách nào. Có những bản dịch thì nói là phá thai, có những bản dịch thì nói rằng âm thầm từ hôn. Nhưng đều có một đầy tớ Chúa khác thì nói rằng ông đang bối rối để không biết xử lý như thế nào. Nói vui vui thôi là ông có một người nói vui vui là ông Joseph đang tìm tác giả tác phẩm của cái bào thai này là ai. Ông ngẫm nghĩ không ra, tại vì bà Marie không có quen một cái người nào khác. Bà là một người được ơn, một người rất tốt, và ông không biết làm cách nào, vì ông biết rằng ông không có tác giả bào thai đó không phải là của ông. Và cảm ơn Chúa, đang ngẫm nghĩ, đang suy gẫm để giải quyết cái nan đề này cho êm đẹp, thì thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra báo tin cho ông: Hỡi Joseph, ngươi chớ ngại lấy Marie làm vợ, vì con người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Và cảm ơn Chúa, ông đã bởi niềm tin, ông đã chấp nhận cái điều đó. Và ngươi hãy đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai đó cứu dân mình ra khỏi tội. Không phải chỉ báo tin cho Giô-sép mà thôi, mà thiên sứ Gabriel cũng báo tin cho bà Marie. hầu cho hai người không có lấn cấn ở trong vấn đề đặt tên Chúa Giêsu là Giêsu Christ. Chúng ta cảm ơn Chúa. Đấng cứu thế là phải chịu khổ. Khi cứu một người nào đó, ai nói rằng sung sướng để cứu một người nào chết đuối, quý vị nhảy xuống để cứu người đó, làm sao mà sung sướng được? Một người nào đang khó khăn, giống như câu chuyện người Samari nhân lành, một người đang nửa sống nửa chết, mà tới cứu thì phải tốn kém vật chất, sức khỏe, thời gian và đủ mọi thứ hết, kể cả là nguy hiểm và kể cả là có thể nghi ngại về cái vấn đề chủng tộc nữa, đủ thứ hết. Chúa Giêsu Christ xuống trần gian cứu thế, có nghĩa là không phải là cứu một người, cứu cả thế gian. Ngài cứu cả thế gian, cả nhân loại. Như vậy Đức Chúa Trời đã chọn, đã lựa ngay Chúa Giêsu là đấng có thể đem đến cái sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Có một câu chuyện ở trong thời kỳ chiến tranh trước đệ nhị thế chiến, thì có một cái nhóm gọi là tự lực văn đoàn. Vì chiến tranh cho nên không có cái tổ chức nào hết, họ tự lập một cái những nhà văn với nhau, và trong đó có tác phẩm là Anh Phải Sống, do nhà văn Nhất Linh đã viết lên cái tác phẩm này. Nói về hai vợ chồng khó khăn quá, họ đi lượm củi ở trong cái sông con đê Yên Phụ đó, thì gặp một bão tố và chiếc thuyền lật úp, nước thì chảy xiết, mưa gió. Người chồng ôm người vợ bơi vào bờ, nhưng mà một hồi là đuối. Người vợ nói thôi anh thả em ra đi. Người chồng nói không, sống cùng sống mà chết cùng chết. Người vợ nói rằng không, còn cái lớn, cái bé và thằng bò ở nhà nữa, anh phải sống. Người vợ xô người chồng ra. Thế thì người vợ bị cuốn mất ở trong cái dòng nước lũ đó mà chết, vì nghĩ đến những đứa con của mình ở nhà. Người chồng phải sống để về nuôi con, chứ không thể hai người vợ chồng chết hết. Câu chuyện này nói đến hai người chỉ cứu có một người thôi mà đã gặp khó khăn rồi, huống chi Chúa Giêsu Christ của chúng ta cứu toàn thể nhân loại. Ngài phải bị đau thương, đau khổ về tinh thần lẫn thể xác, và mới hạ sanh trên trần gian này đã chịu cảnh bần hàn rồi, sinh trong chuồng chiên máu cỏ, thật là khổ ải vô cùng, rồi bị Herod hăm he giết, rồi phải trốn qua Ai Cập, vân vân. Và Ngài phải chịu lụy cho cha mẹ và phải làm việc cho đến 30 tuổi, và chỉ có 3 năm Ngài thực hiện sứ điệp ở trên đất, dạy dỗ cho dân sự và làm phép lạ mà thôi. Chúa chịu khổ, nhưng Chúa phải là đấng thánh khiết. Chúa Giêsu Christ phải là đấng thánh khiết. Trong Hebrew đoạn 7 câu 26 đã nói đến sự thánh khiết của Ngài. Thầy, Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm, Ngài là đấng thánh khiết không nhiễm tội, và Ngài là đấng công bình. Tôi xin phép đọc ở đây, ở trong lời của Chúa. Hebrew đoạn 7 câu thứ 26. Ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các từng trời. Và thứ hai nữa là Ngài phải là đấng công bình theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Ngài phải là đấng công bình. Trên thế gian này không có ai công bình. Chúa Giêsu đấng công bình đến trần gian để lập sự công bình trên đất. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21. Tôi xin đọc ở đây đây. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu thứ 21. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi, và chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chính Chúa Giêsu đã thực hiện, minh chứng sự công bình của Ngài qua 40 ngày mà Satan cám dỗ Ngài. Mà Satan cám dỗ không được, vì Ngài đã nhờ cậy Thánh Linh của Chúa để chiến thắng, và nhờ cậy lời của Chúa để chiến thắng Satan. Và Chúa đã đắc thắng Satan. Ở trong Mác đoạn 1 câu thứ 13, Ngài đã đắc thắng Satan, Ngài chịu sự cám dỗ, và Ngài miễn nhiễm tội. Chúa đã thách thức Phi-lát, ai có thể bắt ta thú tội được chăng? Ở trong Giăng đoạn 8 câu thứ 46, Phi-lát cũng đã không tìm ra tội của Chúa, rồi mới nói với đồng dân, nói rằng ta không thấy tìm thấy tội của người này, họ tha đã đánh đòn rồi tha đi. Trong Luca đoạn 23 câu thứ 4, Đó là những minh chứng Chúa Giê-xu là đấng công bình, Chúa Giê-xu là đấng không có nhiễm tội trên trần gian để cứu tội lỗi của con người. Chúng ta cảm ơn Chúa, chỉ có Chúa Giê-xu là đấng cất tội lỗi thế gian đi mà thôi. Phao-lô đã nói với Ti-mô-thê là người con tinh thần yêu dấu của mình, Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cất tội lỗi thế gian đi. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chỉ có Chúa Giê-xu là đấng ban cho mỗi chúng ta mà thôi. Và có nhiều hệ phái ngày nay cũng chưa công nhận Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời và cũng chưa công nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu thế nữa. Thứ ba, Ngài là đấng chịu sức dầu. Chữ sức dầu là dành cho vua, dành cho tế lễ, dành cho những thầy tiên tri và sự biệt riêng. Chữ Christ là đồng nghĩa với Messiah, tại vì chữ Christ đó là tiếng Hy Lạp và Messiah là tiếng Hebrew, là tiếng Hebrew. Giống như Chúa Giê-xu, tên của Ngài là Giê-xu ở trong Tân Ước, tiếng Hy Lạp, nhưng mà tiếng Hebrew gọi là Giô-xê. Chúng ta biết là ông Giô-xê là con của Nun đã thay thế Mô-xê để tấn công cái thành Jericho đó. Ông Giô-xê là tên cụ ước, nhưng mà Giê-xu có nghĩa là Jehovah đấng cứu rỗi. Đó là cái từ ngữ. Có một cái hội thánh đó, ban ngành nào cũng cầu nguyện cho ông mục sư đó, tới lên hướng dẫn cũng cầu nguyện là xin Chúa sức dầu trên đầy tớ của Chúa. Rồi tới cái ông giảng cho tới cái ban ngành, rồi cái ban ngành đó cũng cầu nguyện xin Chúa sức dầu trên đầy tớ của Chúa. Rồi từng nào cũng sức dầu. Rồi có những cái nhóm ở ngày thứ hai, thứ ba thì ai cũng quen rồi, thấy người này cũng cầu nguyện sức dầu, đến nỗi ông chịu không nổi, ông mới lên tòa giảng, ông nói rằng tôi yêu cầu quý vị đừng có sức dầu sức mỡ cho tôi nữa, nhiều quá rồi. Cái sự sức dầu đó, quý vị biết là không phải sức ở trên con người mà thôi. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 30 câu thứ 22 và theo đó chúng ta biết sức dầu không chỉ là trên con người. Những sự sức dầu đó là sức dầu ở trên các dụng cụ phục vụ trong đền thánh của Đức Giê-hô-va, trong đền tạm. Mà chúng ta thấy sức dầu ở trên các khí mạnh, ở trong những cái dụng cụ hay là những cái ly chén phục vụ ở trong đền của Đức Giê-hô-va, ngày sức dầu trên đó là để chi? Biệt riêng ra thánh. Và giống như số tiền mà chúng ta dâng, tiền thì cũng đô la, cũng bình thường như ai, nhưng khi chúng ta dâng vào thì Chúa đã sức dầu ở trên số tiền đó để được biệt riêng ra thánh, để sử dụng vào công việc của nhà Ngài. Có một người, hồi kia ở Việt Nam, có một người đã mượn tiền tôi. Lúc đó tôi làm thư ký họ thánh, họ mượn 5 triệu. Ông này nói tôi cần 5 triệu, thầy xuất quỹ cho tôi mượn 5 triệu. Tôi nói rằng kính thưa ông, từ xưa tới nay chưa có trường hợp này. Vì tiền là tiền của Chúa là một. Thứ hai nữa là họ thánh cũng gặp thiếu thốn, cho nên ước gì tôi có tiền tôi có thể cho ông mượn. Và tôi đã dùng cách khéo léo để nói cho ông hiểu, cho ông biết là tiền của Chúa biệt riêng ra thánh là chỉ sử dụng một công việc của nhà Ngài mà thôi. Do vậy, tôi từ bắt đầu từng sau ông không đi nhóm luôn. Họ không hiểu, họ không hiểu biết rằng tiền đó là tiền của Chúa chứ không phải là tiền của mình. Chúng ta biết sự sức giàu ở trong một cái bối cảnh là thiên sứ báo tin cho các gã mục đồng, đừng sợ vì này là ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân, ấy là hôm nay tại thành David sẽ sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Là Christ là Chúa. Như vậy là Luca đã cho chúng ta biết Chúa Giê-xu là Christ, là đấng chịu sức dầu, là đấng Messiah mà họ dân Do Thái họ trông chờ đấng đó đã đến trần gian. Các bác sĩ Đông Phương hỏi là vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Họ đã biết Chúa Giê-xu chính là vua, vì đấng chịu sức dầu là chỉ là vua mà thôi. Và các thầy thông giáo và thầy tế lễ bàn luận cái nguồn gốc. Tiên tri Mi-chê đoạn 5 câu 1 đã chép: hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong ngàn người Giu-đa, ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ ngươi sẽ ra một đấng cai trị Israel, gốc tích Ngài có từ ngàn xưa. Như vậy chúng ta thấy tiên tri Mi-chê đã công bố tiên tri cái địa danh mà Chúa Giê-xu đã giáng sinh là Bethlehem đó trước công nguyên 500 năm. Và Chúa Giê-xu là chính là đấng Messiah, là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Khi mà Chúa biệt riêng ra thánh, biệt riêng ra công việc của Chúa, Và chính Ngài cũng là vua của mọi chúng ta. Chúng ta biết vua thì phải có vương quốc. Chúa Giê-xu đã thành lập vương quốc của Ngài ở trên trời. Tất cả những vua ở trên trần gian này thành lập bảo vệ cái vương quốc của mình bằng máu của người khác, lấy máu của người khác để bảo vệ cái vương quốc của mình. Những Chúa Giê-xu đã lấy huyết của mình để bảo vệ cái vương quốc của Ngài. Và Ngài đã thành lập vương quốc đó, và tất cả chúng ta là những dân sự ở trong vương quốc của Ngài. Ngài là vua, Ngài chủ linh hồn của mỗi chúng ta. Và chính Chúa Giê-xu là đấng cũng đi đánh trận. Thường thường là vua là phải đi đánh trận. Và chính Chúa đã đánh Sa-tan. Ngài đã đắc thắng. Ta đã thắng thế gian rồi. Các ngươi hãy cứ vững lòng. Và chính vua đó là Đức Chúa Giê-xu của mọi chúng ta. Có một nghĩa khác nữa là trang bị để phục vụ hoặc là cầu nguyện cho người bệnh, như ở trong Gia-cơ đoạn 5 câu thứ 14 nói về sức dầu để cầu nguyện cho người bệnh. Và sức dầu cũng là sự biểu tượng ban Thánh Linh của Chúa cho mỗi đời sống chúng ta. Chúa Giê-xu đã nhận Ngài là vua. Ở trong Giăng đoạn 18 câu thứ 37, tôi xin đọc ở đây, Giăng đoạn 18 câu thứ 37, Phi-láp bèn nói rằng: thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: thật như lời ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Phi-láp hỏi rằng: lẽ thật là cái gì? Lẽ thật mà Phi-láp cũng không biết. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh cho chúng ta, đã cung cấp cho chúng ta biết rằng Chúa đã công bố Ngài là vua. Người ta nhạo, khi mà Ngài công bố Ngài là vua, bắt đầu chuẩn bị đóng đinh thì người ta nhạo, người ta làm bệnh một cái mão gai để đội trên đầu Chúa, và máu đâm vào đầu để chảy máu ra. Đó, à, ông nói là ông là vua phải không? Tôi cho ông cái mão nè, nhưng mà cái mão bằng gai. Và khi họ đề cái tên, thường thường là khi mà bị đóng đinh cho thập tự giá thì ở trên cái đầu của mỗi tội nhân đó, có đề cái tội của cái người đó. Hai tên cướp thì ghi những cái tội của cái hai tên cướp hai bên. Nhưng mà Chúa Giê-xu thì lạ lùng thay, thì lát lại cho đề: người này là vua dân Giu-đa. Và ghi là ba thứ tiếng: Hy Lạp, tiếng Do Thái và tiếng Latin. Chúng ta cảm ơn Chúa. Ngài chết ở trong cái danh hiệu thật của Ngài. Ngài là vua của cả tâm hồn của mọi chúng ta. Chúa đã xây dựng cái vương quốc bằng huyết của Ngài. Ngài đem lại hạnh phúc cho mọi chúng ta. Cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài. Ai trong chúng ta để Ngài, đặt để Ngài làm vua trong tâm hồn của chúng ta? Cái mùa Giáng sinh có ảnh hưởng về chúng ta không? Chúa là phải vua trong tâm hồn chúng ta. Có một cái bài hát là Chiều Đông Xưa đó, mà tôi nghĩ là quý ông bà lại đã biết. Chiều đông xưa Chúa sinh ra rồi, giờ để sinh Giáng sinh trong tôi. Cho lòng yêu mến Chúa không thôi, cầu Ngài cai trị lòng đến muôn đời. Cầu Chúa ban phước ở cùng chúng ta, cai trị tấm lòng chúng ta. Có Chúa ở trong đời sống mình, phước hạnh biết bao nhiêu. Cảm ơn Chúa vì Ngài, xin hãy đặt để Chúa Emmanuel đấng đó ở cùng chúng ta, mà chúng ta có thể đổi làm: Chúa ơi, Emmanuel đấng ở cùng tôi, ở cùng gia đình của con. Và Chúa Giê-xu đấng cứu thế, chúng ta là những người đã được Chúa cứu rỗi, ban ơn cho chúng ta điều phước hạnh thứ hai. Và thứ ba nữa là Chúa là đấng sẽ điều khiển, đấng cai trị trong cuộc đời của chúng ta, để dẫn chúng ta vào cõi đời đời phước hạnh trường tồn. Có một câu chuyện để kết thúc ở đây. Có một vị vua đi săn bắn. Ông nói với đứa con gái duy nhất của mình rằng: ba cho con cái chìa khóa này, ba đi săn bắn, và đó là cái gia sản của ba dành cho con. Được một chìa khóa vàng. Và ông đi săn bắn một thời gian dài. Người con gái, tại vì ở trong cái cung điện rất là nhiều cái phòng, người con gái hí hai hí hửng khi mà cha đi rồi, để coi cái gia sản đó, vàng hay là kim cương, hộp xoàng gì đó, của cải gì, cứ đi kiếm cái con này, cứ kiếm cái phòng nào mà nó vừa cái chìa khóa đó để mở ra. Và tính một ngày kia thì cô kiếm được cái phòng đó, cô mừng lắm. Mở ra thì cô nhìn ở trong cái phòng đó, trong lóc không có cái gì cả. Cô buồn cha mình, tại vì không có cái gì hết, mà nói gia sản ở đâu. Cô cố gắng chờ, nhẫn nại chờ cha mình về. Khi cha mình về, cô hỏi, cô nói: cha nói cho con tài sản, cha nói cho con một cái điều gì quý giá, bây giờ con vô cái phòng của con không có thấy cái gì hết, làm sao? Thì người cha mới nói rằng: cha ơi, con ơi, cái phòng đó là trái tim của cha. Và khi con bước vào đó là con ở trong lòng của cha, trong trái tim của cha. Cha yêu con giường ấy. Người con gái mới hiểu ra ý của cha mình. Nguyện xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa. Chính Chúa là chủ, là vua ở trong đời sống của chúng ta. Mời hội thánh đồng đứng lên. Mỗi chúng ta cùng thầm nguyện với Chúa một ít phút. Nếu ai trong chúng ta có sự cảm động trong sự cầu nguyện, xin mời chúng ta cứ lớn tiếng cầu nguyện Chúa trong thời giờ này.